Thì anh Hoàng là anh tham gia vào Voice từ lúc nào, và từ cái lúc khởi đầu khi mà cái trận bão nó đánh vào Tacloman á, thì tổ chức Voice đã có những cái sinh hoạt như thế nào để giúp những cái nạn nhân ở bên đó thưa anh?
À, dạ thưa anh, là từ lúc mà cái cơn bão Hai Giang xảy ra thì anh Trịnh Hội đã ra chỉ thị cho Hoàng, đã nói với Hoàng rằng Hoàng là người đi xuống Tacloban đầu tiên, và Hoàng cũng là người đã cứu được 34 người Việt ra khỏi vùng bão tị nạn để đưa về lại Cebu.
Vâng, như vậy thì anh có thể kể lại cho thính giả nghe làm thế nào mà anh cứu được 34 người Việt Nam ra khỏi khu vực đó thôi.
À, dạ thưa anh, là đầu tiên là Hòa anh Trịnh Hội nhận được một cú điện thoại của một người quen ở bên Mỹ, nói rằng họ có thân nhân ở bị kẹt rồi bão ở Tacloban, và anh Trịnh Hội đã gọi điện thoại cho Hoàng, nói Hoàng có thể sắp xếp đi xuống Tacloban được không. Thì lúc đó Hoàng nghe nói vậy thì Hoàng đi thôi, nói ok Hoàng sẽ đi, và Hoàng khăn gói lên đường đi xuống Tacloban. Thì lúc đó là máy bay chưa có đi được, mình chỉ đi xuống Cebu thôi. Rồi từ Cebu thì Hoàng cũng liên lạc từ người này qua người khác, thì từng nhóm nhỏ nhóm nhỏ, Hoàng đã đem về tất cả từng nhóm nhóm nhỏ, vài người đem về hết tất cả ở Cebu trong vòng bốn bốn ngày. Dạ 4 ngày sau là được 34 người tập trung tại Cebu an toàn luôn.
Dạ, anh là người sống ở bên Phi Luật Tân rồi, anh cũng chứng kiến về cái cảnh mà rất là nhiều người đã phải khốn khổ sau cái trận bão vừa rồi đánh vào Tacloban. Thì anh thấy là người Việt Nam của chúng ta ở bên đó có đông hay không, và hiện hiện giờ là thực sự là họ cần cái sự giúp đỡ nhiều nhiều nhất hả thưa anh Hoàng?
À, dạ thưa, người Việt Nam ở đây thì rất đông, những người Việt ở Tacloban lúc trước thì họ sang Tacloban để mua bán, nhưng sau trận bão Tacloban xảy ra và Voice đã cứu giúp họ đưa về, thì chính phủ Việt Nam cũng đã giúp họ trở về nước, còn lại Tacloban duy nhất một gia đình anh Phước ở đó. Dạ còn về sự giúp đỡ thì Hoàng nghĩ rằng người dân khi giúp được cần sự giúp đỡ rất nhiều, bởi vì họ thiếu thốn tất cả mọi thứ thưa anh, bởi vì ở đó hiện giờ được phải nói đó là một cái ground zero, nó không còn gì cả, chỉ có rác và rác thôi thưa anh, không còn gì cả.
Như vậy là tình trạng của những người Việt thì đã coi như ổn định rồi, còn bây giờ mục đích chính là giúp những người Phi, phải không ạ?
Dạ vâng thưa anh, đúng như vậy, người Việt mình đã an toàn và đi khỏi khu vực đó và đã về nước rồi.
Bây giờ nếu mà trường hợp mà phái đoàn có đến Tacloban từ Manila, tức là thủ đô của Phi Luật Tân đó, thì có dễ dàng đi đến nữa hay không? Thì giống như anh nói, nếu mà Ground Zero đó thì chúng tôi cũng nhìn thấy hình ảnh của cái việc mà tái cấu trúc lại, cũng có những cái nơi mà người ta bắt đầu xây dựng lại nhà cửa cho người dân ở bên Tacloban. Thực sự ra đó thì trong một số những cái lần mà chúng tôi có nói chuyện với lại luật sư Trịnh Hội, thì luật sư Trịnh Hội có nói là có một số những cái làng sâu vùng xa đó, thì nhiều khi có những cái phái đoàn cứu trợ họ không tới nơi. Cho nên là hội Voice đã phái những cái nhân viên của mình, những người mà thiện nguyện viên của mình đến những cái khu vực đó. Thì những cái vùng sâu vùng xa như vậy đó, thì cái vấn đề trở ngại nó, nhất là di chuyển, nó rất là khó khăn. Vậy thì từ cái Phi Luật Tân đó, từ thủ đô Manila mà chúng ta đến được cái những cái nơi vùng sâu vùng xa như vậy thì nó cách khoảng bao xa, và cái cách di chuyển nó như thế nào? Nghe nói là cũng có những cái chỗ mà chúng ta phải đi bằng thuyền phải không anh?
À, dạ thưa vâng thưa anh, thì văn phòng Voice sau khi bão Hai Giang xảy ra thì văn phòng Voice cũng đã xác nhận rằng ở Tacloban là cái nơi lớn, thành phố lớn, và có rất nhiều sự giúp đỡ từ các tổ chức NGO lớn ở nước ngoài cũng như các quốc gia khác. Vì vậy Voice đã chọn những cái vùng sâu vùng xa, những cái vùng mà rất hẻo lánh, và cái nhóm bà Hoàng cũng là một trong những nhóm người đầu tiên đi vào đó. Như Voice đã đến vùng phía bắc Cebu, là cái nơi mà gần hình như là bỏ quên, và đã giúp cứu trợ đó. Đồng thời Voice cũng đã đến Omok, là cái nơi cách thành phố Tacloban khoảng 100 cây số, nhưng mà hầu như là không nhận được sự viện trợ hoặc là nhận được sự viện trợ rất là ít. Vâng, như là dân phục trở lại cho tôi nghĩ là cũng như là anh Phan Hưng Vi Cường, bây giờ thời lượng của chúng ta cũng không còn bao nhiêu, còn khoảng 10-15 phút chúng tôi xin được chuyển máy cho cô Hàn. Cô Hàn là một thiếu nữ rất là trẻ, mới 26 tuổi, mà lại là người sinh và lớn lên ở tại Canada. Thế nhưng mà tại sao Hàn lại đương có mặt ở tại Manila này để làm cái gì, thì chúng tôi mới được giới thiệu với anh Hoàng là chính cô là cái người phối trí viên chính và người quản trị viên chính của văn phòng Voi ở đây. Một thiếu nữ rất là trẻ, sinh ra ở bên Canada, chúng tôi nói nhưng mà nói tiếng Việt khá là thành thạo. Thế nhưng mà anh Quang Hưng và anh Huy Cường, nếu mà có đặt câu hỏi thì phải nói chậm hơn cái mức độ mà anh đang nói với tôi, còn nếu không thì cố nói lại bằng tiếng Anh là các anh gắn chịu. Chúng tôi nói đùa một tí, nhưng mà bây giờ chúng tôi xin chuyển máy cho An để An tự giới thiệu về mình. Có lẽ trước hết là chú muốn xin hỏi An là An từ Canada sang đây làm việc ở đây như là một người thiện nguyện để giúp đỡ tất cả những cái người trong hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Cái lý do nào khiến lại rời xa cái xứ Canada của mình với gia đình của mình để sang đây, mặc dù là chỉ là người thiếu nữ có 26 tuổi, và cái cảm tưởng như thế nào khi mà tiếp xúc và giúp đỡ với những cái nạn nhân của nạn bão, cũng như là tiếp tục cái công việc đương ở đây để giúp đỡ tất cả những người cần giúp đỡ. Nghe nói là An cũng vừa đi Geneva để dự cái hội nghị ở bên Geneva ngày 5 tháng 2 và mới trở lại Manila này. Có phải thế không? Có lẽ là được xin quý anh cũng như là quý khán giả nghe tiếng nói của An. Xin An tự giới thiệu lại.
Dạ, trước hết An xin chào quý vị khán giả của đài Radio Sài Gòn Houston và hai chú ở bên Mỹ, và con cũng cảm ơn lời giới thiệu của chú Duy Phục. Con tên là An và con sinh ở Calgary, Alberta, Canada, và con đến khi cũng được gần một năm rưỡi. Con là một thiện nguyện viên ở Voice và cũng là người office manager của văn phòng ở DC. Thực ra là con đến khi tại vì trước hết là con muốn tìm hiểu thế giới ngoài Canada, và trong khi đó con cũng muốn giúp người khi mà mình đang được ra ngoài để học hỏi thêm. Vì tình cờ con đến với Voice tại vì ba mẹ con hồi đó tới giờ vẫn là người ủng hộ cho Voice, và tình cờ thấy anh Trịnh Hội ở trên TV nói cần một người thiện nguyện viên tới để giúp đỡ lo về việc bị nạn, thì con gửi ra cho mail cho anh Hội, và may mắn ảnh đã nhận con vào làm việc bị nạn, nên con gắn bó với Voice cũng gần một năm rưỡi để lo về chuyện đó. Và tại vì Voice thì có hai công việc chính, là một là refugee resettlement, là lo về các người tị nạn ở bên Thái Lan và Si, và việc thứ hai là civil society development, là lo về xã hội dân sự, xây dựng xã hội dân sự ở Việt Nam. Thì đầu tiên thì con đã ra Thái và con giúp những người thiện nhân còn sót lại để làm giấy tờ để qua Canada, tại vì chính phủ Canada đã có một cái special public policy để giúp đỡ những người thiện nhân còn sót lại. Và sau đó thì con với lại các bạn bên Úc đã làm hồ sơ cho các người tị nạn mới, tị nạn chính trị hoặc tôn giáo mới đã qua Thái Lan để tị nạn trong thời gian gần đây. Thì con với lại một người thiện nguyện viên nữa đã giúp đỡ các bạn ở bên Úc làm biodata cho những người đó. Hơn thế nữa thì con cũng đã giúp anh Hội và Joyce để lo về việc xây dựng xã hội dân sự thì trong chuyến đi vừa rồi cho UPR thì con cũng đã đi với phái đoàn của những người blogger, những người thân nhân của người tù nhân chính trị để qua Geneva với lại Hoa Kỳ để vận động nhân quyền. Thì cái đó là sơ sơ là công việc của con ở Voice.
Vâng, cảm ơn An. Nghe những cái lời nói của cô An thì anh Dương Phục anh nói là nói chậm chậm một chút xíu, không thôi là An không có hiểu, mà thực sự ra thì nãy giờ quý vị thính giả nghe thấy là cô An rất là rành tiếng Việt, mặc dù là sinh trưởng ở bên Canada. Thì cô An là hiện nay đã đến, theo như lời cô nói đó, là đến Canada, đến Phi Luật Tân hơn một năm rồi, nhưng mà cái trận bão thì nó mới xảy ra của mấy tháng vừa rồi thôi. Thì trước đó, đó là trong suốt cái thời gian mà làm việc giúp những cái người tị nạn đó, thì ở bên Phi Luật Tân hiện nay có những cái người tị nạn như thế nào hả cô An? Chúng tôi nghe nói là thường thường đó là bây giờ Phi Luật Tân cũng không có nhiều người tị nạn Việt Nam đâu. Chỉ có bên Thái Lan thì có một số những cái người mà họ trốn tránh bị Cộng sản Việt Nam họ ruồng bắt, hoặc là họ trốn tránh qua bên Thái Lan rồi sau đó sẽ đi có thể là ở bên đó rồi có thể là đi qua một số những quốc gia khác. Nhưng mà Phi Luật Tân thì số lượng người tị nạn Việt Nam có đông không chị An?
Dạ thưa chú nói đúng là đa số người tị nạn là bên Thái. Còn bên Phi thì có vài trường hợp giống như là trường hợp của anh Hoàng mà quý vị đang nghe từ nãy. Với lại trường hợp của vài người nữa đặc biệt, giống như là bác Huỳnh Phong, cũng là thuyền nhân còn sót lại ở Phi, nhưng mà tại vì lý do health nên chú không có cùng nhóm đi định cư tại Canada. Thì ở Phi thì có vài trường hợp, nhưng mà việc tị nạn chính thì là ở bên Thái Lan. Dạ, thưa chú.
Vâng, đây là Huy Cường ở bên Houston. Thì trong thời gian
cảm ơn An nhiều, thưa anh Quang Hưng. Vâng, anh Huy Cường đang nói. Vâng, anh tiếp tục anh đặt câu hỏi đi.
Vâng, từ trong thời gian cô ở bên Phi, từ lúc trận bão Hai Dân xảy ra thì trong lúc thời gian qua ở bên Phi và trận bão Hai Dân xảy ra thì tổ chức Voi đã làm được những cái gì để mà giúp những người ở Tacloban cũng như là những người ở phía bắc của Cebu?
Vâng, để tôi chuyển máy trở lại cho An để nói chuyện. Để lặp lại, chú lặp lại câu hỏi của chú Huy Cường là Voi đã làm được cái gì trong cái trận bão vừa qua? Chúng ta xin cố gắng vắn tắt ở vì cũng gần hết giờ phát thanh.
Dạ thưa chú, thì theo như anh Hoàng vừa trình bày hồi nãy là anh Hội đã đi gây quỹ và anh Hoàng đã là người đầu tiên xuống để khảo sát tình hình. Còn về tụi con là những người tình nguyện thì cũng có vài người đã xuống cùng với anh Hoàng sau đó, và trong gần Noel thì nguyên cả văn phòng của tôi đã xuống để giao phát quà cho những trẻ em, những cụ già với lại những người mẹ mới sanh để có quà cho trong dịp Noel. Và tụi con cũng đã tới Taco Bell để xem tình hình như thế nào, và như anh Hoàng vừa đã nói là it's totally demolished, everything's demolished, it's ground zero there. Nên cái đó là sơ sơ là những việc tụi con đã làm.
Vâng, bây giờ chúng tôi xin được phép cứu bộ An, tại vì các anh hỏi mà dữ quá thành ông nói đùa một tí thành khi mà chúng tôi gặp An với anh Quang Hưng, như tưởng chính tôi rất là ngạc nhiên, tại vì An nói là tiếng Việt rất là thông thạo. Chúng tôi nói đùa là sợ là nói nghe không hiểu, nhưng mà anh hiểu hết và nói lại như quý vị quý tiếng giả nghe nãy giờ rất là rành rõi tiếng Việt. Mà người đẻ ra tại bên Canada, lớn lên rồi đi học bên Canada, tốt nghiệp và bây giờ là đi tình nguyện. Nãy đó chúng tôi có nói đùa với An là tôi có đứa con gái đó, y hệt bằng tuổi An, cũng 26 tuổi, cô Mimi đó, bây giờ lại đương làm tình nguyện y hệt như là An, nhưng mà làm ở bên Bangkok và Thái Lan, sau 2 năm ở Morocco về. Thành những tuổi trẻ bây giờ đó, chúng ta thấy không những cái tinh thần thiện nguyện nó cao đến như vậy, mà lăn mình vào những cái nơi mà khó khăn nhất, như là An đang ở Manila bây giờ làm việc rất là khó khăn, rồi vấn đề đi cứu trợ bão, rồi đồng thời đi giúp những hồ sơ để những người tị nạn bị kẹt ở bên kia. Đúng như anh Huy Cường nói, không có bao nhiêu người. Chúng tôi đã tường trình nhiều lần, chính chúng tôi đã cùng với luật sư Trình Hội hoạt động từ cách đây cả chục năm. Trong cái thời gian mà ở Patan lập cái làng Việt Nam, mà Sơ Pascal và Trình Hội cũng đã tranh đấu với Sơ Pascal rất là nhiều trong cái chuyện này. Và chính những cái người mà bị kẹt lâu nhất trên 16 năm ở tại Patan và cuối cùng cũng được chính quyền Canada đưa sang ở bên đó. Bây giờ chỉ còn sót có một người thôi, như là An Đức Hoàng nói, tức là anh gì nhỉ, tên gì nói được, Như Phong đó, là cái người mà chúng tôi đã tường thuật khi mà tới gặp anh ở trên làm ở Palawan, làm Việt Nam đó. Anh ấy bị cáo là bị bệnh tâm thần vì thế cho nên bị biệt lập và bị kẹt cho tới giờ này. Thế nhưng mà quý vị cũng nghe, chúng tôi đã phỏng vấn tiến sĩ Lê Duy Tấn ở bên Ottawa đó, là thuộc Liên hội Người Việt Canada, đã can thiệp được hầu hết những cái trường hợp, và bây giờ chỉ còn một kê chót là anh Phong thì cũng sẽ hy vọng sẽ được đi Canada. Thì đó là cái công việc mà An đương và đại diện ở đây để làm. Không những vậy, bên Tân rồi còn đi sang bên Thái Lan để giúp những người còn sót lại. Quý vị cũng nhớ là cái hồi đó là có cái chính sách là cưỡng phách hồi hương, là repatriation, hầu hết ở bên trại tị nạn bên Thái Lan đều đóng cửa rồi, cưỡng bách trở về ở Việt Nam nếu mà không được nhận ở trong trại tị nạn. Nhưng có một số người không chịu về Việt Nam, họ bỏ trốn, họ ở lại bên Thái và sống lang thang cho tới giờ này. Thì đó là cái công việc của Han cũng như là của Voi, đương cố gắng can thiệp để đưa những người này được đi. Và những quốc gia rộng mở bàn tay, Mỹ thì công nhận rồi, nhưng mà Canada hoặc là bây giờ Úc đã lại có thể nhận cái số người này. Đó là công việc mà văn phòng của Voi đương cố gắng vận động. Quý vị cũng nghe rất là nhiều là ủy ban cứu người vượt biển PPSOS của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng đương làm với người tương tự như vậy ở bên Thái Lan, và chính đứa con gái của tôi thì đương làm việc trong cái đó. Thành ra hồi nãy đó An có nói đùa là bây giờ An muốn recruit Mimi qua bên Voi thì giới trẻ thì rất là vui làm việc. Ăn chay thì cứ thấy công việc thiện nguyện ở đâu, bất kể là cơ quan gì, dưới hình thức gì, mà thích làm việc thiện nguyện thì cứ việc làm thôi. Đó là trường hợp của An mà vừa nói chuyện với cái tính giải vừa rồi đó. Anh Huy Cường, Quang Hưng, chúng ta cũng sắp tới giờ lắm rồi. Bây giờ xin anh có vài phút chót, nếu mà cần đặt một câu hỏi gì, và sau đó chúng tôi chuyển sang Linh mục bác sĩ Phạm Vĩ Tâm để có những cái lời đúc kết cho cái buổi hội thoại của chúng ta ngày hôm nay.
Vâng, xin anh nghe chuyển. Vâng, anh chuyển cho Linh Mục Tâm, tại chúng ta cũng thực sự là hết giờ rồi thưa anh.
Dạ vâng. Vâng, xin mời cho Tâm ạ.
Dạ vâng, dạ cũng tiếp lời Như Phục là khi chúng tôi đi xa như vậy, đi tới gặp những người mà ở xa xôi như vậy, thì cũng gặp được rất là nhiều tấm lòng rất là trong sáng, cũng như rất là cởi mở để giúp đỡ những người tị nạn. Cho nên chúng tôi được may mắn cũng gặp được An ở đây. Rồi ít bữa nữa thì cũng quý vị cũng sẽ được nghe tấm lòng của Mimi ở bên Thái Lan, cũng giúp đỡ người tị nạn bên đó. Cho nên cũng tiện đây chúng tôi cũng chân thật cảm ơn tất cả tấm lòng của các bạn trẻ đã hy sinh quảng đại để giúp đỡ những người mà khốn khổ hơn mình, và cũng trong cái thời gian còn trẻ thì có nhiều khi cũng chưa có nhiều cái bận rộn của cuộc sống, thì các bạn trẻ đã rất là hy sinh quảng đại dấn thân cuộc đời, một phần cuộc đời mình để giúp những người tị nạn như vậy. Cho nên chúng tôi cũng thứ nhất là xin kêu gọi quý thính giả cũng cầu nguyện cho những anh chị em bạn trẻ tấm lòng quảng đại dấn thân như vậy. Điều thứ hai cũng hiện đây cũng kêu gọi những anh chị em bạn trẻ, những người cũng còn trẻ thì có tấm lòng quảng đại dấn thân, cũng nếu chúng ta không qua đây được thì chúng ta cũng ở địa phương của mình cũng có rất nhiều những cái trường hợp mà mình cần cứu giúp, thì anh Phương tấm lòng mình có quảng đại để giúp những người khác không? Cho nên vâng, và một điều cuối cùng là cũng xin quý vị khán giả cũng tiếp tục cầu nguyện cho phái đoàn để phái đoàn được khiêm nhường, được phục vụ dấn thân để mang tất cả những tình thương của người hy sinh chúng ta đã gửi gắm qua phái đoàn để mang đến cho những người bất hạnh ở bên Tacoban. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới khi chúng tôi bắt đầu thực hiện chuyến công tác để cứu trợ những người bên đó. xin chân thành cảm ơn quý vị.
Vâng, xin chào cha Tâm ạ, chúc cha may mắn và mạnh khỏe.
Vâng, xin được kính chào cha.